222. Làm thế nào để hưởng phước báo cõi trời?
Rồi bây giờ đây là nói tới lục đạo luân hồi á mà. Thì bây giờ nói tới làm trời. Làm thế nào để mà con người có thể là hưởng cái phước báo ngang bằng với trời và mình thành lạc trời? Đấy, thì cũng phải học nhân và quả. Nhân quả mà để đưa con người đi tới cái phước báo của trời đó, trong đạo Phật gọi đó là nhân, gọi là thiên thừa Phật giáo. Tức là mình phải đi cái cổ xe, mình phải mua vé, giống như mình đi muốn đi đâu mình phải mua vé xe vậy. Thế thì mình muốn hưởng phước báo của trời là mình phải mua cái vé xe thiên thừa. Mà vé xe đó là mua bằng cái gì? Ở đây là mình phải tu tập cái pháp thập thiện nghiệp. Thế thì pháp thập thiện nghiệp là nhân mà mình hưởng cái phước báo an lành hạnh phúc cõi trời là quả. Nhớ nha, đây là tôi muốn nhấn mạnh về cái bài mà chúng ta đang học, đây là cái bài nhân quả đấy. Thế thì cái quả mà hưởng phước báo cõi trời là chúng ta phải tạo cái nhân là thập thiện nghiệp đạo. Nó có cái bộ kinh thập thiện nghiệp đạo là con đường 10 thiện nghiệp. Thế thì thập thiện nghiệp là gì? Thập thiện nghiệp đó để ứng dụng cho thân, để ứng dụng để tu tập, để bồi dưỡng, để trao dồi những cái thiện nghiệp cho thân, cho miệng, cho ý. Bởi vì con người của chúng ta thì cái chuyện tu tập mà nói nghe nhiều vậy chứ sự thật là nó có ba cái điểm chính đó. Một là tu tập về thân, hai là tu tập về khẩu, ba là tu tập về ý. Chữ Hán tôi gọi là thân khẩu ý, mình nói tiếng Nam gọi là thân miệng và ý. Đó là ba cái điểm mà mình cần phải tu sửa trong cuộc sống của mình. Bởi vì nếu thân của mình mà không có tu sửa đó thì nó có khả năng là giết người, trộm cướp và tà dâm. Đạo Phật gọi đó là sát đạo dâm, đó là ba cái điểm ác mà của con người không tu có thể làm ra bất cứ lúc nào, ở đâu đều có thể giết người, đều có thể làm cái việc về trộm cướp, đều có thể làm cái việc là tà dâm, tà hạnh bất chánh. Ngược lại, con người mà muốn đi cái cổ xe thiên thừa của đạo Phật đó thì phải học cái đạo lý là không giết người, tức là bất sát, không trộm cướp, tức là bất đạo, không tà hạnh, tà dục, dâm dục, đó là bất dâm. Đó là ba cái món đó, là ba cái món đó là cái thân của mọi người nếu không biết tu tập. Không, con người không có cái lương tâm, cái lương tri, không có cái đạo đức thì có thể bị phạm phải ba cái điều tội ác như thế. Mà phạm phải ba cái điều tội ác như thế thì cái xã hội, cái gia đình đó còn cái gì nữa mà hạnh phúc, cái xã hội đó còn cái gì nữa mà được an ninh. Do vậy cho nên là vì thân nghiệp á, gọi là thân nghiệp á, thì phải học cái thập thiện nghiệp. Về thân nghiệp á thì ba cái điều đó: bất sát, bất đạo, bất dâm, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Còn về khẩu á, về cái miệng á, thì nếu mà không có học đạo Phật đó mà, không có học đạo Phật, tại hơn nữa là không có học đạo nho của Khổng Tử đó, thì miệng cũng lỗ thôi lắm. Còn đạo Phật có phân ra là cái khẩu nghiệp của con người có thể là nói láo, nói đâm thọc, gọi là nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu dệt, nói lời hung ác. Nếu không biết tu hành thì cái khẩu nghiệp của con người có thể như vậy, gây tạo những cái điều tội ác như vậy: nói láo, nói lời hai chiều, nói lời thêu dệt, nói lời hung ác. Thế thì cái người mà đệ tử học Phật thì ta thọ cái giới thập thiện nghiệp đó, thì người ta không nói láo mà là nói thật, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời đâm thọc mà là nói thiệt, nói để xây dựng, nói nghiêm túc, không đâm thọc, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lừa đảo, không nói gạt gẫm và không nói điều hung ác. Thế thì cái miệng nó có bốn cái điều nó có thể làm ác, mà sửa nó lại thì bốn cái điều đó nó trở thành những cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi cho nhân quần xã hội. Thì đó là bốn cái nghiệp của khẩu. Nói cách khác là khẩu nghiệp có thể nói những điều lành lợi ích cho mình, cho người, cho nhân quần xã hội, nếu là đệ tử Phật biết tu. Còn không biết tu thì nói láo, nói lời hai chiều, nói lời thân dịch, nói lời hung ác, cũng cái miệng đó, cái lưỡi đó mà nói những cái điều mà là đau khổ cho người khác, tổn thương cho xã hội. Và đương nhiên là bản thân mình không có tư cách của một người có đạo đức để cho được xã hội, được người đời tôn kính rồi. Còn cái thứ ba đó là theo đạo Phật, là đạo Phật dạy rõ, chỉ rõ ra là cái ý nghiệp đó là quan trọng lắm đó nha. Ý nghiệp là quan trọng, ý nghiệp nó phát xuất từ nghĩa tâm. Ý và tâm là mình có thể nói là một thứ. Chia sẻ ra tâm và ý thì đó là một môn học khác, nhưng mà ở đây mình có thể nói ý cũng tức là tâm, tâm cũng tức là ý. Thì về mặt tâm ý nó rất là quan trọng. Trong kinh Phật dạy là tâm như công tàu, công tàu nhiệt chỉ. Thì ta nói cách khác thì dễ hiểu là ta ví như là tâm là giống như ông quan tòa án vậy đó, ông chánh án của một phiên tòa vậy đó. À, nếu mà ông chánh án mà triệu tập cái phiên tòa hội lại đó thì đã có nguyên cáo, nó có bị cáo và có bao nhiêu người thính giả, khán giả, luật sư tề tự lại một cái công đình để cho quan tòa xử một việc gì đó, một án tiết gì đó. Nhưng mà nếu ông quan tòa mà ông tuyên bố nói về cái việc này đã xử xong rồi hoặc là chưa xong nhưng mà hẹn lại lần sau, thì ông quan tòa, ông chánh án mà ông tuyên bố như vậy đó thì tất cả cả cái pháp đình đó, cái hậu trường đó hả, đều giải tán hết, bởi vì đâu còn ai ở đằng kia. Quan tòa mà đi rồi tuyên bố nghỉ rồi thì phải giải tán hết thôi. Cho nên là trong kinh ví như là ông quan tòa vậy, cái tâm đó, tâm nó có nghĩ ra những cái điều mà nó thôi thúc, nó biểu hiện ra thân, ra miệng, giết người cũng, cái động cơ cũng là tâm, trộm cướp, cái động cơ cũng là tâm, tà dâm, cái động cơ cũng là tâm, nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô dịch, nói lời hung ác, từ miệng đó, miệng có bốn điều sai quấy đó, cũng cái động cơ cũng là tâm, từ tâm mà biểu hiện ra, mà thực hiện ra cái điều đó. Cho nên là tâm thì nó có ở ba cái điều mà nó có thể làm, ba cái động cơ từ cái tâm có thể nó bị hiện ra thân, miệng và ý. Thì tâm nó có thể là nghĩ ngợi, nên nó bị hiện ra thân miệng á là gọi là tham sân si. Cái ý niệm về tham, cái ý niệm về sân, cái ý niệm về si, nó phát xuất từ nơi tâm và ý. Thế thì tâm và ý đó nó có thể nghĩ ngợi ra những cái điều ác, mà nghĩ ngợi ra điều ác là có thể nó làm cho con người luân hồi vào nên cái thế giới của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh đó nha. Mà nó nghĩ là như điều thiện, ví dụ như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thì nó nghĩ ngợi như vậy mà nó tinh tấn, nó phát cái tâm như vậy đó, thì không phải là mình hưởng phước báo của cõi trời thôi, mà nó còn hưởng phước báo tới cả thanh văn duyên giác và vô thượng bồ đề cũng được. Cái tâm của mình nó mạnh như thế đó. Nhưng mà đây là mình nói về trong cái phạm vi của thiên thừa đó mà, thì mình phải trao dồi thân khẩu ý, không làm những điều ác. Thế thì thập thiện nghiệp là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ỷ ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, không làm 10 cái điều xấu ác của thân miệng ý. Thì đó là cái nhân mà để nó chia sẻ ha. Cái thừa của cái này chia sẻ, mình tu như thế gọi là mình tu thiên thừa, thì mình làm được cái việc đó đó, thì nó chuyên chở mình, nó đưa mình đến cái phước báo, cái quả vị của cõi trời đấy. Đây là nhân quả của thiên thừa, là thập thiện nghiệp. Nhân của thiên thừa là thập thiện nghiệp, mà quả của thiên thừa là nó đưa con người hưởng phước báo cõi trời. Thế thì cái luân hồi đó đó, chuyên chở như vậy đó, trong đạo Phật gọi đó là luân hồi đó nha. Chữ luân hồi là vậy đó, cho nên là cái giáo lý nhân quả nó tương quan tới tới cái giáo lý gọi là luân hồi trong lục đạo. Thế thì tôi nói nãy giờ đó là nó luân hồi trong hai đường đó, một cái đường gọi là nhân thừa, tam quy ngũ giới thì nó chuyên chở mình đi cái thừa đó đó, cái nhân thừa đó, thì nó chuyên chở nó đưa mình thành ra cái địa vị của con người. Còn mình tu thiên thừa đó thì nó đưa mình, nó chuyên chở mình tới cái phước báo, cái địa vị của người trời.